Xin chào quý vị thính giả, tôi Thế Giáo và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, anh Võ Duy Tâm đến từ khoa ngoại thận tiết niệu Nam Khoa Bệnh viện Nguyễn Trãi và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Tâm, xin chào chị Rally.
Một lần nữa xin chào Xanh Lê, xin chào chị Rally, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình.
Xin chào bác sĩ Tâm, xin chào Xanh Lê, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Bác sĩ Tâm này, câu hỏi mà Xanh muốn hỏi đầu tiên cũng như là cái chủ đề của chương trình hôm nay ấy, đó là muốn hỏi qua bác sĩ Tâm một chút là ở dưới góc độ nam giới thì không biết là bác sĩ Tâm nghĩ gì khi mà đối tác của mình hơi ồn ào trong lúc giao ban ạ?
Dĩ nhiên là cũng cũng tùy quan điểm của mọi người thôi, nhưng mà đối với riêng mình, nếu mà hỏi ý kiến của mình thì thật sự là mình cũng không có thích lắm cái việc là cái người bạn đời của mình quá ồn ào trong lúc mà quan hệ đâu. Thật ra thì cái việc mà giao tiếp trong cái lúc mà làm chuyện đó là cái chuyện rất rất cần thiết, dường như là nó phải có đó, nhưng mà mình thì mình thích theo cái kiểu là nó cũng nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có vồ vập quá, đừng có thô tục quá, nhiều khi là cũng đừng có kiểu như la hét hay là rên rỉ thái quá. Mình chỉ là giống như kiểu là có thể là nhiều khi trong lúc mà mình đang ân ái thì có thể là mình thì thào vào tai nhau có điều gì đó, hoặc là gọi tên nhau, hoặc là hỏi nhau một số câu cơ bản chẳng hạn, như vậy có giao tiếp với nhau. Chứ còn nếu mà ồn ào quá, nói bậy hoặc là mình la hét thì thật ra nó nghĩ là đối với mình thì mình nghĩ là nó không phù hợp với mình. Tuy nhiên rằng là mình hiểu rằng cái điều này nó tùy thuộc rất là nhiều vào trong cái sở thích và cái giới hạn, cái quan điểm của một cái người về cái đời sống tình dục của họ. Mỗi người đều có một cái sở thích và cái giới hạn riêng trong tình dục của mình. Cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta đảm bảo rằng là cả hai cảm thấy thoải mái với những cái điều nó xảy ra.
Vâng, đó là cái câu trả lời của bác sĩ Tâm và câu chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chàng nghĩ gì khi mà bạn nữ ồn ào lúc giao ban. Xanh cũng muốn chị Dali với cả bác sĩ Tâm cùng nghe những câu trả lời của thính giả nam cho câu hỏi tương tự để xem là các anh nhà mình nghĩ gì khi mà nữ giới quá ồn ào lúc yêu ạ. Với cá nhân tôi thì tôi thích bạn nữ ồn ào trên giường. Điều này cho rằng cô ấy đang tận hưởng cuộc yêu và cũng có thể nói là tôi đang làm cô ấy sướng.
Đôi khi có những cái âm thanh hơi quá khích thì mình cũng không thích lắm, cũng thích một cái nhịp điệu hào hứng nhưng mà ở trong cái mức vừa phải.
Mình cảm thấy mình không thoải mái nha, tại vì ồn quá nó mới mất cảm giác luôn á. Nếu cứ tưởng tượng giống như là mình thì đang hưng phấn nhưng mà đối tác của mình, partner của mình lại bị cảm thấy quá ấy. Tự dưng giống như là mình đang hành hạ họ, mình đang hành xác họ ấy, tự nhiên mình bị tụt mood và cũng không có một cái cách nào để có thể hưng phấn lại được nữa trong một cái thời gian nhanh nhất có thể, ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc yêu của hai đứa.
Cái âm thanh phát ra sẽ khiến thể hiện rằng là họ biểu hiện được cái cảm xúc thật sự của họ, cảm nhận được cái cuộc yêu của họ, họ mới có thể thể hiện được sự thăng hoa, họ mới thể hiện được sự lên đỉnh của họ.
Yếu mà cười hết 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 thôi dẹp.
Kiểu đa số ở trong này thì là có ba người người ta đang không đồng ý đến cái việc là nhưng mà yêu quá ồn ào thì ảnh hưởng đến thứ nhất là cho bạn nam là trong cuộc yêu là cũng áp lực, khi yêu thì có khi là còn bị tụt mood. Rất là đa số người ta cũng không đồng ý bởi vì nó cảm thấy nó có hơi thái quá. Thì không biết là với chị Rolly nghe cái câu trả lời trên thì không biết là chị Rolly thấy như nào?
Thực ra với chị thì cái chuyện ồn ào khi yêu ấy thì nó không phải cái điều gì hiếm lạ cả, bởi vì đó là cái tiếng nói của cảm xúc khi mà hưng phấn mà. Nó cũng như là cái lời động viên hay là lời chỉ dẫn cho đối phương để biết là mình đã làm đúng này, hay là nên phát huy ở đâu này, hay là cần thay đổi. Nó cũng là một cái cách gọi là động viên tinh thần cho cái người đang ra sức xúc than ấy. Tuy nhiên là như là bác sĩ Tâm bạn nói thì mỗi người đàn ông có một cái gu ồn ào khác nhau. Thì nếu như mà người bạn đời mà không chú ý đến việc này thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái tình huống giở khóc giở cười ấy. Kiểu như là có những người đàn ông thì phải lấy gối để chặn miệng vợ mình lại, hoặc là bịt mồm vào, hoặc là cảm thấy sợ hãi khi mà thấy vợ mình kiểu thể hiện thú tính nó hơi quá ấy.
Thực tế là cũng có nhiều chị em cũng từng than phiền rằng là bạn trai người ta chê rằng là mình hơi ồn ào trong cuộc yêu á, thế là có người người ta còn bảo đối tác là đi khám đi ạ. Và cũng có những cái câu chuyện buồn sau khi mà cái việc ồn ào đấy là có một vài trường hợp còn phải đến gặp bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ tâm lý hôn nhân gia đình để giải quyết cái vấn đề này ấy. Thì không biết là bác sĩ Tâm này có một cái nghiên cứu cho thấy là có tới 92% nữ giới người ta thích phát ra những cái âm thanh kỳ lạ khi mà gần gũi chồng. Thì không biết là dưới góc độ y học tình dục thì không biết là cái việc phát ra âm thanh này nó có bất thường không ấy?
Thật ra thì về cơ bản nó về cái chuyện đó là phụ nữ phát ra âm thanh kỳ lạ khi mà mình có ân ái, hoặc thậm chí nam giới đôi lúc nhiều khi cũng có, nhưng mà mình nghĩ rằng là thực tế là có vẻ như là đối với nam giới thì thường là sẽ ít hơn, nhưng mà đối với nữ giới thường là sẽ nhiều hơn. Mình sẽ nhìn thấy rõ hơn là họ có thể phát ra một số âm thanh kỳ lạ khi mà sinh hoạt, đặc biệt là cái lúc mà họ đạt cái sự hưng phấn. Khi đạt sự hưng phấn thì cả nam và nữ thì thường đều sẽ có xu hướng có thể là có những cái âm thanh hoặc là có những cái biểu hiện ở trên cơ thể của mình nó khác hơn so với bình thường. Một số cái về âm thanh, về ngôn ngữ, về hình thể cơ thể nhiều khi trong cái lúc mình hưng phấn mình sẽ không có điều khiển được một cách hoàn toàn. Cho nên là mình nghĩ rằng là À, mình nghĩ và thậm chí là nó cũng có cơ sở khoa học là cái gì, cái việc là lúc mình đang hưng phấn mình phát ra một số âm thanh kỳ lạ thì mình nghĩ nó hết sức bình thường, cái chuyện này nó không có gì là bất thường cả. Tại vì thật ra khi mà toàn bộ những cái kích thích về mặt tình dục mà chúng ta được tiếp nhận từ tất cả các giác quan ha, kể cả nghe, nhìn, sờ, ngửi, ma sát vân vân, thì tất cả những kích thích đó nó đều sẽ được gửi những cái tín hiệu đầu vào đi vào để nó tạo nên một cái cuối cùng, cái mục đích của cái điều đó là nó tạo nên một cái sự hưng phấn. Cái sự hưng phấn đó nó không chỉ là một cái sự thích, cảm giác thích thú hưng phấn ngay tại cái vùng cơ quan sinh dục, mà nó còn là một cái sự thích thú hưng phấn mà ở não nữa, và nó liên quan đến những cái hóc môn mình tiết ra, mình đã nói rất là nhiều, những cái hóc môn về mặt hạnh phúc, những cái hóc môn tạo cảm giác thư giãn thoải mái ở trong cơ thể. Thì thật ra đó thì là khi mà mình học về y khoa đó, đặc biệt là khi học về hệ thần kinh, ví dụ người ta sẽ nói rằng à cái tín hiệu đầu vô nào nó cũng sẽ đi theo một cái con đường đầu vô, đi theo đường đầu vô là đi vô tới hệ thần kinh trung ương thì nó sẽ xử lý, sau nó sẽ đi ra. Thì mình làm cho mình nghĩ một cách đơn giản là à có thể là khi một tín hiệu đi vô thì nó sẽ đi đúng cái tuyến của nó, giống như là xe buýt thì nó phải đi đúng cái tuyến của nó, đi đến chỗ này chỗ A chỗ B chỗ C rồi cuối cùng quay về lại chỗ A chẳng hạn như vậy đi. Tuy nhiên á, thì là thực tế ra trong cơ thể của chúng ta hiểu rằng là đặc biệt là ở não bộ là nó có một sự liên kết về các neuron thần kinh với nhau, có nghĩa rằng là neuron thần kinh này nó sẽ kết nối với neuron thần kinh kia, và thậm chí có nhiều điều người ta còn thấy rằng là cái người nào mà có cái sự không quan trọng là giống như là cái tế bào não của bạn nó tốt như thế nào, mà quan trọng là cái sự kết nối giữa các tế bào não, sự kết nối giữa các neuron thần kinh của bạn nó tốt như thế nào thì sẽ dẫn đến cái trí lực của người đó nó sẽ tốt hơn. Thì đại khái là mình hiểu rằng là nó kết nối với nhau, thì khi kết nối với nhau như vậy thì cái thực tế diễn ra trong cơ thể là khi có một cái sự kích thích vào trong cơ thể đưa về não xử lý xong thì có thể từ kích thích đó nó có thể lan sang rất nhiều cái neuron thần kinh khác, và có thể nó sẽ kích thích những cái vùng não khác bên trong cơ thể của mình khi mà đưa những tín hiệu đầu vào như vậy. Như vậy thì nếu những người nào mà thật sự có những cái kết nối neuron thần kinh kỹ như vậy thì đôi khi khi họ đạt một cái trạng thái hưng phấn, tức là những cái tín hiệu đầu vào đưa lên não, đưa lên não xong nó đã kích thích cái chỗ quan trọng để tạo ra cái cảm giác hưng phấn và tình dục rồi, thì nó còn kích thích thêm những cái tế bào não lân cận, những cái vùng não lân cận, và có thể nó có thể là một cái vùng về ngôn ngữ chẳng hạn như vậy, thì nó làm cho họ trong cái giai đoạn đó nó cũng sẽ bị kích thích, bị hưng phấn và dẫn đến đưa một cái tín hiệu đầu ra là những cái ngôn ngữ, những cái âm thanh mình phát ra bên ngoài. Nên thành ra về mặt cơ chế thì mình nghĩ rằng là cái việc một người phụ nữ phát ra âm thanh kỳ lạ khi mà gần gũi với chồng thì cái chuyện này hết sức bình thường, không gì bất thường cả. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải loại trừ một số trường hợp là ví dụ chúng ta biết rằng cái người đó đã có những cái bệnh lý và tâm thần kinh sẵn rồi, vậy thì coi chừng nha. Cái thứ hai là đặc biệt là trong cái bối cảnh là ví dụ trước đây họ bình thường và tự nhiên nó không có một cái dấu hiệu nào báo trước, nó cũng không có một cái sự bàn bạc hay là cái gì đó là rất khó hiểu, tự nhiên họ thay đổi, bình thường cũng im lặng cũng trầm lắng hoặc là cũng vừa phải thôi, nhưng mà tự nhiên dạo gần đây mình thấy la hét ầm ĩ này nọ các thứ hơn. Vậy thì nhiều khi chúng ta cũng phải để ý chút xíu liệu như có cái bệnh lý gì ở não hay không, hay là có cái bệnh lý yếu tố gì về tâm thần kinh hay không. Thì tuy nhiên thì mình nghĩ là tỷ lệ như vậy thì ít thôi, mình nghĩ rằng là cái chính yếu quan trọng nhất thì cái việc mà một người phát ra một cái âm thanh khi mà họ hưng phấn là hết sức bình thường.
Thế thì theo y học tình dục á, thì cái việc la hét hay là gây tiếng ồn ấy thì nó có tác dụng ra sao khi mà quan hệ ạ?
Thứ nhất là mình đã khẳng định rất nhiều khả năng rằng là một cái việc mà mình phát ra một cái âm thanh khi chúng ta hưng phấn là cái chuyện hết sức bình thường, thì cái việc mà phát âm thanh ra này nó có lợi hay không, bên cạnh những cái việc mà chúng ta thấy là nó đôi lúc nhiều khi nó sẽ không có lợi lắm, ví dụ như là nếu mà giả sử như đúng trên cái quan điểm cá nhân của bác sĩ chia sẻ ngay từ đầu đi, mình là người không thích ồn ào ầm ĩ quá hay là những cái âm thanh nó kỳ lạ quá thì mình không thích lắm, thì mình có quyền mình trao đổi với bạn tình của mình thay đổi cái điều đó chẳng hạn như vậy. Tuy nhiên thì có những cái tình huống ví dụ như mình như vậy đi, mà mình vô tình mình gặp một cái người bạn đời hoặc cái người bạn tình họ họ làm cái điều đó thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra một cái sự ngượng ngùng giữa hai bên. Như vậy thì bên cạnh một số cái tác hại như vậy đó, thì một số tình huống mà mình thấy là trong cái phỏng vấn nhỏ vừa rồi của Sanh Lê cũng có một số bạn bạn nói rằng là chính những cái âm thanh đó lại quay ngược lại kích thích cái người bạn đời của mình, và cái người bạn đời của mình biết rằng là à làm như vậy là đúng, kích thích như vậy là đúng nha, kích thích như vậy là tạo ra cái sự hưng phấn nha, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó cũng là một cái điều nó hay ho của cái việc mà phát ra âm thanh. Có nghĩa là trong quá trình chúng ta sinh hoạt thì chúng ta có rất nhiều hành vi khác nhau trong quá trình chúng ta sinh hoạt tình dục, nhưng mà chỉ có một số cái hành vi cụ thể nào đó sẽ khiến cho cái người bạn đời của mình phát ra âm thanh. Như vậy thì rõ ràng rằng là có thể cái hành vi đó, cái hành động đó nó mang lại cảm giác thích thú và mang lại sự kích thích nhiều hơn dành cho người bạn đời của mình. Và thực tế cũng có nhiều những cái nghiên cứu và nhiều những cái chuyên gia về tâm lý hoặc là về về tình dục học thì người ta cũng nói rằng là chính những cái âm thanh đó nó cũng kích thích rất là mạnh mẽ bản thân họ, tức là bản thân họ cảm thấy hài lòng hơn, thích thú hơn, và hoặc là nhiều người phụ nữ sẽ thấy được cái điều rằng là ví dụ như là có thể cái nhịp độ đang rất là đều đều, nhưng mà tự nhiên khi mà họ bắt đầu có những cái sự cái âm thanh họ gọi tên, họ kiểu như là rên rỉ la hét hay như thế nào đó, thì có vẻ như cái người bạn đời của họ nhận cái tín hiệu đó thì họ lại càng mạnh mẽ hơn, càng sung mãn hơn, tại vì họ biết rằng là họ đang làm đúng hướng, thì kiểu giống như vậy.
Có thể có trường hợp nếu xanh lên đoán thì là có thể là ồn ào khi mà quan hệ thì có thể giúp cơ thể mình giải phóng một cái chất gì đó dẫn đến cái sự thăng hoa không? Đó, hoặc là tại vì mình la hét mình rên rỉ nên là phổi nó làm việc nhiều hơn và từ đó cung cấp nhiều oxy trong máu hơn khiến thể lực của cái người đấy kiểu mạnh mẽ hơn, kiểu khiến nữ giới có thể dễ dàng chủ động hơn ạ.
Thật ra thì cái đó là những cái suy đoán và những cái kiểu như lý luận về mặt sinh lý, mà thật sự nó cũng chưa có một cái sự công nhận nào về cái chuyện đó đâu. Dĩ nhiên là mình có quyền mình suy luận là giống như Sanh Lê nói là ví dụ như mình những cái âm thanh, những cái thở hổn hển hay những cái thở gấp gáp hơn làm nó tăng cái tuần hoàn về lưu thông về khí, về không khí, về trao đổi oxy vân vân, có thể như vậy. Nhưng mà thật ra nó cũng chỉ là một cái suy đoán về sinh lý bệnh bên trong cơ thể mà thôi. Thật ra thì những cái sự hưng phấn hay những cảm giác thỏa mãn, cảm giác hài lòng thì nó cũng không thoát ra khỏi những cái cơ chế về hóc môn cũng như dẫn truyền thần kinh ở trong cơ thể mà thôi. Chứ còn còn nếu mà nói đến cái chuyện là nó tăng tuần hoàn máu này nào các thứ thì nó chỉ là những cái tạm thời hiện tại, giờ nó cũng chỉ là những cái phỏng đoán, những cái sinh lý mà mình nghĩ mà mình suy luận thôi, chứ cũng chưa có một cái sự công nhận nào về chuyện đó.
Vâng. Nhưng mà chị Riley này, thế thì bằng cái kinh nghiệm cá nhân cũng như chia sẻ các chị em phụ nữ cũng như là vừa nghe được cái lời lý giải từ bác sĩ Tâm á, thì theo chị cái việc tạo ra tiếng ồn hay là gây ồn ào khi yêu khiến chị em nhà mình cảm thấy thế nào?
Với chị thì khi mà thực sự có cảm xúc, có cảm giác thì chị mới có thể phát ra âm thanh và có những lúc không thể kiềm chế được âm thanh của chính mình. Và chị coi đó đấy là một điều hoàn toàn bình thường và đón nhận khá là thoải mái, cũng như là bạn đời của chị cũng rất là thoải mái với điều đấy. Và giống như là một trong những cái ghi âm ban đầu ấy, khi mà mình phát ra tiếng to hơn so với bình thường thì sẽ khiến cho người bạn đời của mình cảm thấy là cảm giác nó có một cái sự hưng phấn đấy. Và có nhiều người thì và người phụ nữ cũng giống chị cảm thấy hưng phấn với chính cái âm thanh của bản thân mình cũng như là kích thích cho người bạn đời của mình. Thế nhưng mà có một số chị em thì cảm thấy ngại ngùng khi mà phát ra tiếng, cảm thấy như vậy là không được, chồng sẽ đánh giá mình là tà dâm, mình phóng đãng, thế nên là cố gắng nghiến răng im thít, mặc dù thực sự bên trong là đang cơ thể đang rất là muốn gào thét vì khoái cảm phát điên lên được ấy. Và vô tình cái điều đấy lại khiến cho các chị em như là đang phải gồng lên để chịu đựng, tức là không phát ra tiếng thế nhưng vì cái khoái cảm bên trong quá mãnh liệt, thế nên là gồng cơ hết người lên để giữ cho cái âm thanh nó không không phát ra ấy. Thì người chồng người ta lại tưởng rằng là đang chịu đựng rất là đau khổ, và nhiều khi cái đấy nó gây ra cái sự hiểu lầm khá là lớn và không đáng có của các cặp vợ chồng. Mặt khác thì lại có những chị em là đọc ở những group các kiểu ấy thì thấy người ta bảo rằng là gào càng to thì chồng càng sướng, thậm chí là chửi to các kiểu thì càng tốt, thế là học theo, có khi là chả có cảm giác gì cả, thậm chí chồng còn chưa bắt đầu làm gì đã phải gào cái cho vui đã, và nghĩ rằng như thế thì chồng mới yêu, như thế thì chồng mới cảm thấy thỏa mãn, như thế chồng mới cảm thấy hưng phấn. Trong khi là thực tế là với những trường hợp đấy thì có những ông chồng có khi đang vừa đang đeo bao nghe vợ gào một cái thế là xỉu xuống tụt cả bao luôn. Nó cũng là một cái trường hợp khá là giờ khóc giờ cười.
Vâng, như chị cũng vừa kể những cái trường hợp mà giờ khóc giờ cười đấy rồi, thì vậy thì chị Rally có bằng kinh nghiệm cá nhân cũng như là nghe chia sẻ từ mọi người nữa, thì để cuộc yêu mình trọn vẹn hay là ồn ào theo kiểu tinh tế, chị Rally có cái mẹo gì chỉ cho các anh chị em nhà mình không ạ?
Thực ra thì nó sẽ chả có cái khuôn mẫu chung nào cho việc này cả, bởi vì là quan trọng nó nằm ở chỗ có phù hợp với sở thích của cặp đôi hay không. Tiếp theo là nó có phù hợp với cái khung cảnh, cái thời gian, thời điểm, địa điểm mà cặp đôi đấy đang làm việc hay không. Bởi vì là ở chung nhà với cả bố mẹ chồng mà phòng thì là phòng ở cạnh nhau chẳng hạn ấy, thì kể cả có sung sướng đến mấy mình cũng sẽ vẫn phải kìm lại để cho ông bà không bị ảnh hưởng, đúng không? Thì ở trường hợp này nếu như người vợ không tinh tế, không để ý đến cái môi trường xung quanh mà lại cứ giải phóng thả lỏng bản thân ra theo kiểu nó hơi quá đà ấy, thì nó lại gây thành cái sự dở khóc dở cười cũng như là cái việc gọi là ngại ngùng, rất là ngại ngùng. Và có những trường hợp là chồng phải bịt mồm hay là lấy gối để chặn mồm vợ lại đấy. Thế nhưng mà nếu như ở một cái khung cảnh khác như kiểu đi đổi gió này, đi chơi này, chỉ có hai vợ chồng với nhau thôi, mà người vợ lại vẫn cứ giữ cái phong cách như bình thường là phải nhịn, phải kiềm chế, phải thế nọ thế kia, thì lúc ấy nó lại không phù hợp. Bởi vì là lúc ấy mình có quyền gào, mình có quyền thể hiện bản thân mà. Nếu như lúc đấy mà mình không giải phóng năng lượng của mình ra thì lúc ấy người chồng sẽ lại là người bị tụt mood, bởi vì người ta sẽ cảm thấy khó hiểu. Thực tế là người ta đang kỳ vọng vào cái việc khi mà thay đổi địa điểm ấy thì người phụ nữ người ta sẽ được kích thích, người ta sẽ được sống với bản năng gốc người ta sẽ thay đổi, người ta sẽ khác so với bình thường. Thì nếu như mà lúc ấy người vợ mà vẫn cái bổn cũ soạn lại thì nó sẽ gây ảnh hưởng. Và như bác sĩ Tâm đã nói, nó là cái chuyện nói chuyện thẳng thắn, cũng như là cái việc trao đổi rõ ràng cái sở thích của bản thân với nhau. Bởi vì nó có rất nhiều sở thích trong cái gu ồn ào này. Có những ông chồng thích vợ thì vừa thở vừa khóc lý nhí thều thào như là mèo kêu thôi, nhưng mà có những ông chồng lại thích vợ gầm lên như sư tử ấy, xông vào cào cấu để thể hiện quyền sở hữu rồi gầm gào cùng với vợ. Có ông thì thích remix, đoạn đầu thì thều thào, đoạn sau thì gầm gào. Mà có những ông thì lại thích vợ gọi ầm lên kiểu ối làng nước ơi, ối giời đất ơi, ối bố mẹ ơi, con chết mất. Có ông thì lại thích vợ thỉnh thoảng ứ hự phát biểu vài câu thôi, vỗ tay đúng thời điểm ấy. Đấy, thì cái việc này nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyện chúng ta nói chuyện được với nhau thẳng thắn và cởi mở đến đâu. Nó sẽ cần những cái cuộc trò chuyện thủ thỉ bên gối, và nó cũng cần cái sự thông cảm, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau của cả hai bên. Quay đi quay lại thì nó cũng vẫn là cái chuyện giao tiếp giữa hai vợ chồng thôi. Để mà nói là làm thế nào để nó tinh tế, ồn ồn nào theo kiểu tinh tế ấy, thì tốt nhất là các chị em cứ bắt đầu một cách nhẹ nhàng. Hãy chú ý rằng là không phải cái gì ở trên mạng nói thì chồng mình cũng thích. Phải biết được rằng anh ấy là tuýp người như thế nào, anh ấy có thích những cái dirty talk nặng hay không, hay là chỉ thích những cái nhẹ nhàng tình cảm thôi, để mà có thể áp dụng một cách đúng lúc, đúng chỗ. Bởi vì là nếu như mà chồng bạn thuộc cái tuýp mà thích kiểu JV nhẹ nhàng ấy, nhưng mà bạn lại chơi kiểu gầm gào như của các chị nước ngoài ấy, thì đảm bảo rằng là chồng bạn sẽ không lên được đâu, nó sẽ còn xìu và nó sẽ còn đi ngủ cơ.
Thực tế là nhiều khi là chị em sung quá ấy ạ. Thế là cứ theo đà thì là hết một thì là sẽ lên nâng những cái tông đấy dần dần và cũng quên mất mình đang enjoy ấy. Thế là mình quên mất. Thế có thể là qua chương trình hôm nay là cũng có thể chắc chị em là mình nghe qua thì sẽ rút kinh nghiệm một chút đấy bác sĩ Tâm. Thế thì còn với nam giới nhà mình thì dưới góc độ chuyên gia cũng như là nam giới đi, mình có cái chia sẻ này, những cái mẹo gì cho các chị em đúng không ạ?
Thì nãy giờ thì chị Riley cũng đã chia sẻ rất là thực tế dành cho các bạn rồi, thì mình nghĩ rằng những chia sẻ của chị Riley không chỉ dành cho phụ nữ không đâu, mà cả nam giới nhiều khi mình cũng biết những cái góc nhìn như vậy, thì mình cũng có thể là đã có những cái ý định riêng dành cho mình rồi. Thì còn về phía mình thì là mình là bác sĩ nam giới nam khoa, thì mình cũng có một số cái chia sẻ mang tính chất là hệ thống thôi, chứ cũng không hẳn nó là mẹo gì dành cho các anh cả. Trong suốt cái phần chia sẻ nói chuyện giữa mình với lại Sanh Lê cũng như là chị Riley thì cũng đã có chia sẻ một số cái rồi, mình chỉ nốt qua lại một lần nữa cho các anh thôi. Thì thứ nhất là mình đề cao cái việc quan trọng nhất, đó là cái việc là trò chuyện một cách thoải mái. Cũng như hay nói là chúng ta gần như trong cái số nào của thầm thì khi mà nói về đời sống lứa đôi thì lúc nào nó cũng có cái câu chuyện này hết. Thì quan trọng hơn hết nó vẫn là chúng ta phải thoải mái trong việc trò chuyện và chia sẻ cảm xúc của mình với nhau, và hãy lắng nghe nhau thảo luận về những cái gì mà chúng ta cảm thấy thoải mái và không thoải mái trong cái hoạt động tình dục, và nó bao gồm luôn cả cái chuyện là ồn ào hoặc là cái cách mà chúng ta ồn ào. Tức là ồn ào là một cách nói chung, nhưng mà trong cái ồn ào đó chúng ta còn thể hiện là ồn ào như thế nào nữa, chứ không phải là cái ồn ào nào cũng giống như ồn ào nào, đúng không? Nó có những cái kiểu nó nhẹ nhàng, nó tư thái hơn, có những kiểu nó dồn dập, nó vồ vập hơn chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn cách như thế nào, thì cái việc mà chúng ta chia sẻ trò chuyện với nhau là rất quan trọng để chúng ta đưa đến cái quyết định chung. Và cái thứ hai là chúng ta còn phải thấu hiểu được cái nguyên nhân. Chúng ta là tức là khi mà một sự việc nó xảy đến, ví dụ như là có thể là trước đây cái người bạn đời của mình nó không như vậy, với dạo này người bạn đời của mình thay đổi đi, thì trước khi mà chúng ta thể hiện một cái thái độ nào đó với cái người bạn đời của mình như vậy, thì chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao lại có cái điều đó. Nhiều khi là cổ xuất phát từ một cái điều rất là tốt, là cổ đang muốn tạo thêm cái sự hưng phấn, tạo thêm cái sự thích thú trong cái đời sống tình dục, hoặc là đổi mới cái đời sống tình dục của cả hai. Như vậy thì nếu mà chúng ta từ xúc cái người mà xuất phát từ một cái ý niệm tốt mà chúng ta không hiểu, mà chúng ta lại lại bác bỏ nó, hoặc là chúng ta có một cái cảm giác khó chịu về nó, thì thật sự nó cũng sẽ tạo nên một cái cảm xúc rất là xấu, rất là tiêu cực ở trong lòng của người bạn đời luôn. Cho nên thành ra là chúng ta phải có một cái sự thấu hiểu về nguyên nhân, chúng ta phải cố gắng tìm hiểu xem, dừng lại chút xíu tìm hiểu xem là lý do tại sao là có sự thay đổi như vậy. Và nếu như mà sau khi mà đi tìm được nguyên nhân thì quay trở lại với lại cái mấu chốt quan trọng ban đầu, đó chính là cái chuyện trò chuyện với nhau. Chúng ta tiếp tục trò chuyện bàn luận về cái chuyện đó để đưa đến một cái điều mà cả hai cảm thấy thoải mái nhất. Rồi và cuối cùng là chúng ta cái thứ ba là chúng ta cố gắng tìm cái giải pháp, đúng không ạ? Có nghĩa rằng khi mà chúng ta đã trò chuyện với nhau, trao đổi với nhau, chúng ta hiểu được biết được cái nguyên nhân, và chúng ta chúng ta cũng thấu hiểu được cái suy nghĩ của đối phương rồi, thì chúng ta cố gắng tìm cái giải pháp làm thế nào để cả hai cùng thoải mái là cái thứ quan trọng nhất. Đời sống tình dục của lứa đôi tức là cả nam và cả nữ, cả hai bên đều phải cảm thấy thoải mái thì nó mới trọn vẹn, nó mới tốt được. Có những cái chúng ta phải lùi lại chút xíu, chúng ta phải hy sinh chút xíu, mà có những cái chúng ta phải tiến tới một chút xíu, tùy mỗi mỗi cặp đôi nó phải có những cái khác nhau. Và nhấn mạnh cái điều thứ tư là chúng ta hãy tôn trọng và tôn trọng cái sự tự do của mỗi người. Tức là nhiều khi là cái quan điểm về tình dục hay là cái sự thích thú về tình dục, hoặc là cái người đó họ thật sự họ chỉ cảm thấy đạt được cái sự hưng phấn là sự thỏa mãn của họ nếu họ được làm cái điều đó. Như vậy thì chúng ta cũng phải đánh giá mọi chuyện trên một cái sự tôn trọng cái sự tự do cá nhân để rồi chúng ta đưa ra quyết định, chứ đừng có độc đoán quá, đừng có đưa một cái tôi quá lớn vào trong đó, như là bạn nhất định phải như thế này thì tôi mới chịu, chứ bạn không không như này thì tôi không chịu chẳng hạn. Như vậy thì cái đó là một sự rất khó để chúng ta có thể dung hòa, chúng ta có thể thấu hiểu được đối phương ấy, cho nên thành ra là chúng ta hãy tôn trọng. Và cuối cùng, nếu mà giả sử như mà sau rất nhiều những nỗ lực mà các bạn đã cố gắng trao đổi, cố gắng gọi là thấu hiểu nhau, nhưng mà cũng chưa đưa đến được một cái kết cục cuối cùng, một cái quyết định cuối cùng, thì chúng ta có thể tìm đến các cái chuyên gia về về tình dục, hay là cái chuyên gia về sức khỏe nam giới, hay sức khỏe tình dục vân vân, để chúng ta có thể có sự tham vấn thêm. Nó cũng giống như là chuyện mà giống như cột nhà không thiêng gì đó, tức như là nhiều khi người trong nhà nói chuyện với nhau á, nhiều khi chả đi đến đâu hết, nhưng mà có một sự góp ý hoặc là có một sự đánh giá từ góc nhìn thứ ba, và đặc biệt là từ các chuyên gia, thì chúng ta lại có thể dễ đưa ra những quyết định hơn, dễ đồng thuận với nhau hơn.
Vâng ạ. Rất cảm ơn bác sĩ Tâm và chị Lily về buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xin Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì khi thính giả của chúng ta, đặc biệt là những thính giả nữ đang còn băn khoăn, đang tò mò rằng là không biết là chàng nhà mình nghĩ gì khi mà quá ồn ào, thì đã có thể bắt đầu tập mở lời với chàng để biết được là những ý nghĩ của nửa kia ra sao ạ. Và quý vị thính giả nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnspace.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.